là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự chuyện về những người làm công bộc của dân. Tiếp đó là phản ánh tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Yên. Cuối chương trình là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm ước đạt trên 7.157 tỷ đồng, tăng gần 163 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư phát triển khu vực nhà nước ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Vốn ngoài nhà nước ước đạt trên 4.827 tỷ đồng, tăng 28%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ước đạt 256 tỷ đồng, tăng gần 51% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân hết tháng 7 đạt gần 1.400 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn từ năm 2018 chuyển sang đã giải ngân đạt 40% kế hoạch. Vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 36,5%. Vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt trên 57,5%. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư giải ngân đạt gần 51%. Vốn nước ngoài ODA giải ngân mới đạt 3,4%.
Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.
Trong 7 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt trên 1.900 tỷ đồng, bằng 54,3% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 6.000 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt gần 271 tỷ đồng, bằng 52% chỉ tiêu tỉnh giao. 7 tháng qua, thành phố Yên Bái giải quyết việc làm cho 2.215 lao động, đạt 61,5% kế hoạch năm. Thành phố tập trung triển khai 74 dự án phát triển kinh tế, phân bổ kinh phí triển khai 6 dự án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2019. Trong những tháng cuối năm 2019, thành phố Yên Bái tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân kịp thời vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch các phường theo trình tự, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đối với các dự án đang triển khai như đê chống ngập sông Hồng, xã Giới Phiên, đường nối cầu Tuần Quán, Bách Lẫm, tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Nguyễn Thái Học trở thành tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần đưa thành phố sớm đạt tiêu chí đô thị loại 2.
Từ năm 2010 đến nay, huyện Lục Yên đã xây mới, sửa chữa, nâng cấp 655 công trình trường lớp học, trong đó có 623 công trình được xây mới với tổng kinh phí thực hiện trên 200 tỷ đồng. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 98%. Hiện toàn huyện có 55 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông với tổng số 797 phòng học, trong đó còn 16 phòng học tạm. Có 29 trường đạt chuẩn quốc gia bao gồm 9 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở, 13 trường tiểu học và trung học cơ sở, 1 trường trung học phổ thông. Đến nay toàn huyện có 7 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, tăng 7 xã so với năm 2010.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết vào tháng 9 năm 2019 sẽ triển khai thí điểm hai dịch vụ công trực tuyến cấp 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia là thủ tục cấp giấy phép lái xe và đổi giấy phép lái xe. Tháng 11 năm 2019 sẽ triển khai chính thức. Tính đến tháng 6 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đang cung cấp 275 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với trên 117.300 người dân, doanh nghiệp sử dụng, trung bình hàng năm nộp trên 530.000 hồ sơ trực tuyến. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã xây dựng phần mềm nghiệp vụ, các cơ sở dữ liệu dùng chung về lĩnh vực quản lý vận tải đường bộ phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở giao thông vận tải. Hệ thống này cũng đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch Đầu tư, hướng tới cắt giảm các thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình bằng việc sử dụng các dữ liệu đã có. Việc áp dụng công nghệ 4.0 đối với dịch vụ công trực tuyến, cụ thể là cấp đổi bằng lái xe qua mạng, sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cũng như công tác quản lý của các đơn vị chức năng.
Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức tọa đàm thanh niên với văn hóa công sở. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được tìm hiểu khái niệm về văn hóa công sở, ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ hiện nay, vai trò của thanh niên trong việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn cơ sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến xung quanh vấn đề văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Buổi tọa đàm là hoạt động thiết thực tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện nâng cao văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tuyến đường sắt chạy qua địa bàn tỉnh Yên Bái có chiều dài hơn 160 km. Do công ty cổ phần đường sắt Yên Lào quản lý, hiện nay dọc tuyến có hàng trăm lối đi dân sinh tự mở đã gây mất an toàn giao thông. 7 tháng đầu năm 2019, trên tuyến đường sắt đã xảy ra 2 vụ tai nạn do tàu đâm vào gia súc gây trượt bánh và 1 vụ đâm vào ô tô. Rất may là không có thiệt hại về người. 4 vụ do các phương tiện vận tải chở hàng qua đường sắt bị lật đổ. Tuy nhiên do được phát hiện và xử lý kịp thời nên đã không xảy ra tai nạn nguy hiểm. Ngoài ra, các đơn vị quản lý đường sắt trên tuyến còn phát hiện 8 vụ vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đề nghị chính quyền các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tận tình trách nhiệm trong công việc mà trưởng bản và bí thư chi bộ ở bản Hú Chu Linh ở xã Lao Chải còn đứng ra tín chấp tài sản của mình với ngân hàng để vay tiền làm đường bê tông liên thôn bản, giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Việc làm này đã khiến cho nhiều cán bộ huyện, cấp ủy chính quyền và người dân vô cùng xúc động, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Mỹ.
Bản Hú Chu Linh có 158 hộ với trên 500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tới trên 65%. Ước mơ có con đường bê tông sạch sẽ để đi lại, nhất là khi mùa mưa, là niềm khát khao bao đời của người dân nơi đây. Để ước mơ đó trở thành hiện thực, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là trưởng bản và bí thư chi bộ đã bàn bạc thống nhất và tiến hành họp dân để đưa ra những giải pháp cụ thể bằng cách đứng ra tín chấp tài sản của gia đình mình với ngân hàng để vay tiền mua vật liệu xây dựng, làm đường trước, rồi mới tính toán kinh phí vận động bà con đóng góp sau. Với số tiền tín chấp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện 100 triệu đồng và hơn 70 triệu đồng huy động dân bản đóng góp, ngay trong tháng 3 năm 2019, tuyến đường bê tông của hai bản Hú Chu Linh và Rào Cu Nha dài hơn 7 km được hoàn thành trong niềm vui mừng của bà con nhân dân. Ông Sùng A Sào, gia làng bản Hú Chu Linh chia sẻ.
Theo cái chủ trương của xã và chi bộ thì là tập trung vận động nhân dân làm đường. Tôi thấy như vậy rất là hiệu quả, vì hiện nay thì đối với bản Hú Chu Linh của chúng tôi thì ở cách trụ sở rất là xa, mà trong năm nay thì được nhân dân, tất cả dân đóng góp, ủng hộ, thấy đi lại rất là thuận lợi và rất là hiệu quả. Đấy, chính vì thế cho nên là tôi cũng mong rằng là huyện với xã hỗ trợ tiếp về xi măng, để cho nhân dân tiếp tục làm thêm đường để phục vụ cho nhân dân.
Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ xi măng các địa phương, huy động sức dân để làm đường bê tông liên xã, liên thôn bản, ngõ xóm, nhằm từng bước đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy chính quyền xã Lao Chải đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng bản, bí thư chi bộ Giàng A Thái, bản Hú Chu Linh, xã Lao Chải cho biết.
Mình là một bí thư chi bộ thì coi như là mình sẽ là để tuyên truyền cho nhân dân, để bà con mà biết, bởi vì là cái đường của Hú Chu Linh là đi thì rất là khó khăn, mùa khô thì nó không bị so, nhưng mà mùa mưa thì đường rất là trơn, bà con đi lại rất là khó khăn, để mà vận động tuyên truyền cho bà con mà bà con rất là ủng hộ. Bà con bảo là nếu mà như thế thì mình sẽ ủng hộ mặt đầu tiên, ủng hộ để cho trong bản là để đảm bảo cho nó một có một cái đường bê tông để đảm bảo đi lại mà thuận tiện cho nhân dân đi lại và vận chuyển, ví dụ như hoa quả thì coi như là rất là thuận tiện. Thì mình là một bí thư chi bộ thì mình tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân, thì coi như là nhân dân rất là hiểu biết về cái chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, và nhân dân cũng hiểu biết về cái đường của bản mình đi rất là khó khăn. Trong bản hầu dân là dân rất là thống nhất, dân rất là ủng hộ, rất là đồng tình để ủng hộ rất là cao. Thì trong bản bây giờ có một cái đường đi coi như là rất là thuận tiện cho nhân dân, và cả trong bản và cả đi lại rất là thuận tiện cho nhân dân.
Đến Lao Chải, được tận mắt chứng kiến những việc làm của các cán bộ vùng cao mới thấm thía câu nói của Bác Hồ: cán bộ là phải là công bộc của dân. Những cán bộ đảng viên người Mông nơi đây vẫn tận tụy, mẫn cán, lặng lẽ gánh vác công việc với bà con dân bản, với mong muốn cuộc sống của người dân sẽ ngày càng được ấm no. Ông Giàng A Tồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lao Chải cho biết.
Thôi, cái tuyến đường đi của xã Am Bê thì anh nghĩ thì lâu rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc là cũng tí làm được. Tuyến đường thì chỉ sốc mơ thôi, chẳng lẽ là mình là một cái đầu ngành ở đó thì mình không hết sức thì dân chỉ đau dân khổ cả đời như vậy. Thì anh bắt đầu thì anh học thì chỉ có tầm khoảng 40% nhất trí thôi, nhưng mà anh động đến tầm 2 tiếng đồng hồ thì lúc đấy thì có 95% nhất trí yêu cầu phải làm. Như vậy thì nhân dân tôi đã đồng tình ủng hộ thì chúng tôi mới xã hội hóa, thì bao giờ đưa công trường đưa vào nhân dân sử dụng được.
Hiện nay xã Lao Chải đã bê tông được 28 km đường giao thông nội bản, tổng kinh phí gần 800 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Thành quả và cách làm linh hoạt của xã Lao Chải cần được nhân rộng và lan tỏa để các xã lân cận trong huyện học tập và làm theo. Đồng chí Giàng A Lử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Chải cho biết.
Trong thời gian tới là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới. Hiện nay là 26,9 km đường nội bản và 18,3 km đường ô tô chưa bê tông hóa. Đảng ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân dân nguyện ủng hộ vật liệu. Xã là tiếp tục vận động nhân dân tham gia ngày công ở hoàn thành các tuyến đường còn lại trên địa bàn.
Với sự đầu tàu gương mẫu của những cán bộ đảng viên mẫn cán, biết lo cho dân và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, mà ngay trong những tháng đầu năm 2019 này, Lao Chải đã hoàn thành bê tông hóa 28 km đường liên thôn bản. Đến với Lao Chải hôm nay, sự đổi thay đang dần hiện hữu, những con đường bê tông sạch đẹp, những ngôi nhà dựng mới, cuộc sống khấm khá hơn, đó là sự nỗ lực của người dân và trên hết có sự đóng góp hết mình của những cán bộ gương mẫu tận tụy với mong muốn xây dựng quê hương ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều hồi chuông cảnh tỉnh, những bài học đắt giá và cả những cái chết bi thương. Thế nhưng xem ra giấc mộng vượt biên trái phép để làm giàu ở một vùng đất vẫn còn những ma lực hấp dẫn những người dân vùng nông thôn huyện Văn Yên, bất chấp hiểm nguy rủi ro để ra đi và rồi trở về tay trắng trong sự sợ hãi và nỗi thất vọng. Vậy làm thế nào để ngăn chặn tình trạng người dân tự đi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lao động kiếm sống? Đây cũng là câu hỏi cần lời giải đáp của các cấp chính quyền và các ngành chức năng huyện Văn Yên. Phóng sự sau của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng sẽ đề cập tới vấn đề này.
Gia đình bà Đoàn Thị Bấy ở thôn Sân Bay, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên có hai người con gái vì nghe theo lời kẻ xấu và tin vào lời hứa về công việc không vất vả với mức lương cao nên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Sau một thời gian, cháu ngoại của bà cũng trốn sang Trung Quốc với hy vọng đổi đời. Hơn 20 năm qua, bà không nhận được thông tin gì về hai người con và đứa cháu ngoại đang ở nơi đất khách quê người. Giờ tuổi bà đã cao nên việc tìm con và cháu dường như không thể. Bà Bấy buồn rầu nói.
Nó là cái nỗi đau ở trong lòng, bởi vì rằng là vì cuộc sống mà vợ chồng tôi đi kiếm miếng ăn, thế rồi không may con cái nó lại cũng theo đi để nó kiếm đồng nó trang trải ở gia đình, nói lên là giờ tôi mất tích cả con gái lẫn có cháu ngoại, buồn lắm, không biết nói nào mà không biết làm nào, kêu giời thì giời có làm đâu, nhà nước giúp cho. Vâng, để có tìm được con về để cho mẹ gặp. Cái lâm lúc nghĩ con ngồi khóc mình, đau lắm, xót lắm nhưng mà không biết làm nào.
Không chỉ những người nghèo mới đi xuất cảnh trái phép mà ở xã Phong Dụ Hạ, nhiều trường hợp thanh niên lười lao động cũng bỏ trốn sang Trung Quốc với mong muốn được đổi đời. Trường hợp của Hoàng Văn Thành ở thôn Khe Rìa cũng là một ví dụ. Nghe theo lời đường mật của những kẻ dắt mối, gia đình phải vay mượn 5 triệu đồng để Thành được sang Trung Quốc làm ăn. Nhưng thực tế khi sang bên đó, Thành phải làm thuê cho xưởng bốc vác. Cuộc sống khổ cực, bị bóc lột sức lao động thậm tệ. Đến tháng 3 năm 2019, Thành bị công an Trung Quốc bắt và trao trả về Việt Nam. Thành kể lại như sau.
Để rủ dê sang Trung Quốc, thì sang đấy thì làm thuê, kiếm ít tiền về, vì nhà điều kiện khó khăn thì đi sang đấy thì đi chơi thì bị công an Trung Quốc bắt. Hỏi thăm về giấy tờ, không có giấy tờ, kiểu là họ bảo là mình vượt biên trái phép ấy, thì họ bắt giữ. Giờ cũng hối hận vì vượt biên trái phép bây giờ đảm bảo là không sang đấy, vì công việc đấy là trái phép với pháp luật của Việt Nam mình. Em đã về rồi, bây giờ hứa với mọi người, tất cả mọi người bây giờ không sang vượt biên trái phép nữa.
Bà Hoàng Thị Đợi, mẹ của Thành cho biết.
Ở nhà cũng lo, thằng là đến được hơn năm ấy. Xong thì bị công an bắt, em cũng chả có tiền đi lấy con về nhà được. Em bảo là ai cũng bảo là cứ kệ thôi, giờ bán hết đất, hết nhà đi lấy con về, không có thủ tục, không làm thủ tục có giấy tờ gì chả sai ạ. Em cho con em đi làm, cũng đi cho con đi làm trái phép thật. Pháp luật không biết con em làm cái gì mà không gửi tiền về cho em đồng nào đâu.
Là xã đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó trên 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, việc làm khó khăn nên không ít người đã bị các đối tượng lôi kéo dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Hiện toàn xã có trên 300 đối tượng đi lao động làm ăn xa. Chỉ tính riêng 6 tháng năm 2019, toàn xã có trên 30 đối tượng xuất cảnh trái phép. Ông Nguyễn Quang Lũy, trưởng công an xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Bà con lý do là đi làm ăn xa thôi, nhưng mà thực tế là đi sang Trung Quốc. Khi gọi là lực lượng công an xã gọi là lắm và mời bà con ra để gọi là làm việc thì là cũng không có cơ sở để gọi là xử lý cái việc gọi là xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Vì hoàn cảnh kinh tế, gia đình khó khăn phải vay mượn tiền chi phí sang bên đó làm ăn. Thế thì khi sang bên đó làm ăn thì lại cũng có một số bà con là bị những cái trường hợp người ta môi giới lột tiền cho nó dẫn đi sang bên đó làm, thì là cái số bà con sang đấy làm thì là một số không may mắn là cái số môi giới là khi làm bên kia nó trả tiền công là nó thâu tóm hết, câu kết với bên ấy và báo công an bên Trung Quốc là bắt giữ bà con, nên là khi bà con về là không có tiền để gọi là trở về. Và cũng có trường hợp sang bên đó gọi là một là bị gọi là ra ngoài đường bị tai nạn giao thông, là cũng có trường hợp bỏ mạng bên ấy. Đấy, và cũng có trường hợp gọi là bị gọi là đánh đập thế nọ kia, rồi là kể cả gọi là người ở địa phương này ở nước mình sang đó xong rồi lại có những cái hiện tượng là bắt giữ người của mình xong rồi là gọi điện về cho bên này gọi là gửi tiền sang để gọi là tống tiền.
Nhiều người dân Phong Dụ Hạ cũng chỉ vì nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt để rồi mất tiền xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đa số họ lấy lý do đi làm ăn xa rồi rủ nhau trốn vào ban đêm nên rất khó cho các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương trong công tác quản lý. Ông Hà Cơ Yếu, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Một số lao động trong Trung Quốc làm ăn ấy thì người ta không chấp hành tốt cái pháp luật của địa phương đấy. Thứ hai nữa là chính người Việt Nam của mình sang bên đó thì làm ăn tự do, cho nên là có nhiều cái tham gia tổ chức các tệ nạn xã hội như cờ bạc này, đánh đấm nhau, mà tai nạn giao thông vân vân. Thì vừa qua ở xã cũng đã xảy ra vụ là tai nạn giao thông và thương vong ở trên đất Trung Quốc. Hiện nay thì Đảng bộ chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với tuyên truyền vận động rồi là các tổ chức chính trị xã hội và bà con nhân dân hỗ trợ các gia đình ấy để đưa cái thi hài của người xấu số về nước để an táng. Thời gian tới thì trước cái tình hình nó có cái diễn biến phức tạp về cái lao động việc làm của địa phương, triển khai cái công tác tuyên truyền vận động, thứ nhất là quán triệt trong cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức cho các chi bộ là họp là tuyên truyền vận động cái số mà người mà hạn vượt biên trái phép.
Với trên 760 trường hợp xuất cảnh sang Trung Quốc, Văn Yên là một trong số những địa phương có nhiều người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay đã có gần 50 trường hợp, trong đó có người thiệt mạng và một người bị tai nạn chưa có điều kiện để đưa về địa phương. Tất cả những người vượt biên đi làm ăn xa ở xứ người đều phải lao động cực nhọc, bị bạo hành hoặc được trả công rất là rẻ mạt. Số người trốn được về quê nhưng có người kém may mắn phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người hoặc sống rất khổ cực. Thực tế phũ phàng là vậy, song nhiều người vẫn bất chấp những cảnh báo để vượt biên đi lao động trái phép với ảo tưởng hão huyền về cuộc sống nhàn hạ giàu sang. Thượng tá Lý Tiến Máy, Phó trưởng Công an huyện Văn Yên cho biết.
Người dân ở đây là đi xuất cảnh lao động, thế là tuyên truyền ở đây là sang nước ngoài là sẽ có việc làm và thu nhập cao từ 20 đến 30 triệu trên tháng. Thế do vậy mà cái số mà lao động người dân tộc số tin và đi theo. Thế nhưng mà thực chất là khi sang bên kia và một số quay trở lại thì thấy rằng là bên đó nó không như theo cái lời tuyên truyền của một số cái đối tượng, mà sang bên đó là thậm chí là khi quay về là còn không có tiền đủ để quay về. Cái công tác phổ biến tuyên truyền của chúng ta nó cũng còn có nhiều những cái hạn chế. Thế để khắc phục cái tình trạng mà người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì về phía công an huyện Văn Yên chúng tôi thì tiếp tục chỉ đạo đối với các ngành, với các địa phương là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho nhân dân không xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Thì mặt khác về phía công an huyện thì cũng sẽ tiếp tục thu thập những chứng cứ để đấu tranh với những trường hợp lôi kéo người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.
Những buổi tuyên truyền vận động không xuất cảnh trái phép vẫn được các cơ quan chức năng huyện Văn Yên tổ chức. Hoạt động giúp đỡ những người trở về tái hòa nhập cộng đồng vẫn được triển khai, nhưng xem ra khó có thể ngăn được tình trạng người vượt biên đi làm ăn trái phép. Làm thế nào để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này đang là câu hỏi cần lời giải đáp của các cấp chính quyền huyện Văn Yên với những giải pháp căn cơ để tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Cùng với đó là những biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa đối với những kẻ vi phạm pháp luật. Có như vậy mới hạn chế được tình trạng này.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự cần ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Yên. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Cô Tấm Ngày Nay.
Quê hương chốn thanh bình, có bầu trời xanh thắm xanh, đồng lúa thăng canh cỏ bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ. Em ra chốn đô thành, xa rồi vòng tay mẹ yêu. Từ nay từ chốn phố thoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru, những đêm trăng rằm sáng trơ. Mơ ước thành cô tắm ngày xưa, sớm hôm không ngại gian khó, tiếng chim oanh vàng thiết tha. Em ra chốn đô thành, mong thành cô tắm ngày nay. Từ nay giữa chốn phố hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Từ nay giữa chốn phố hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, hiện nay lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh làm đồng. Đây là thời kỳ hình thành số hạt và bông, quyết định trực tiếp đến năng suất lúa. Vì vậy, việc bón phân, đón đồng phù hợp cũng như việc quản lý phòng trừ sâu bệnh hại ở giai đoạn này là rất cần thiết. Để hạn chế sự gây hại của sâu bệnh nhằm đảm bảo năng suất sản lượng lúa vụ mùa năm 2019, trong chuyên mục khuyến nông tuần này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu và dày lưng trắng.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Trên lúa đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại chính sau. Một là sâu cuốn lá nhỏ, đặc điểm hình thái, quy luật phát sinh gây hại. Vòng đời của sâu cuốn lá nhỏ khoảng từ 30 đến 40 ngày. Trưởng thành thì nhỏ, màu vàng nâu, trên cánh có hai vân ngang hình làn sóng, màu tro. Mép ngoài của cánh có viền màu nâu sẫm hoặc xám. Trứng hình bầu dục, màu vàng nhạt, đẻ rải rác trên mặt lá của lúa gần gân chính. Sâu non có 5 tuổi, đễ sức sâu có màu xanh lá mạ, tuổi 5 sâu có màu vàng nhạt. Nhộng có màu nâu sẫm, có thể hóa nhộng trong các bẹ lá gần gốc hoặc ngay trong bao lá cũ. Sâu non mới nở rất linh hoạt, chúng gây hại bằng cách nhả tơ, quấn dọc lá thành bao thẳng đứng và nằm trong đó ăn phần thịt lá trên mặt lá, để lại lớp màu trắng, chỉ chừa lại biểu bì. Những ruộng bị hại nhìn từ xa thường có màu bạc trắng, trông sơ xác, làm giảm diện tích quang hợp của lá lúa. Đặc biệt ở giai đoạn đồng mật độ sâu cao, lúa chỗ bông kém, hạt bị lép lửng gây tổn thất về năng suất và chất lượng. Sâu tuổi 1 và tuổi 2 rất nhỏ, nhả tơ rất ít. Bắt đầu từ tuổi 3 trở đi, sâu gây hại nhiều. Lớp tơ càng dày nên gây hại càng mạnh. Diện tích lá bị hại có thể từ 1 phần 2 lá gây hại xong, chúng di chuyển sang lá khác, mỗi con gây hại từ 7 đến 9 lá. Quy luật phát sinh gây hại, sâu non, lứa 5 gây hại mạnh lúa mùa, trà 1 giai đoạn đứng cái, đồng, trà 2 giai đoạn đẻ nhánh. Sâu lứa 6 hại mạnh giai đoạn đồng chỗ bông. Về biện pháp phòng trừ, cần bảo vệ tốt các loại thiên địch như nhện, bọ rùa đỏ, kiến ba khoang, ong, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn sau cấy đến đẻ nhánh rộ. Thu lượm bao lá có sâu đem tiêu hủy. Khi mật độ sâu non trên 50 con trên mét vuông giai đoạn đẻ nhánh, trên 20 con trên mét vuông giai đoạn đứng cái làm đồng, dùng các loại thuốc hóa học như Clever 150SC, 300WG, Regen 800WG, 50SC, Dylan 2EC, 10WG, Catech 1,8, 3,6EC, gà nòi 95SP, Comagon 5WG, Padan 95SP. Những diện tích nhiễm nặng cần phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 đến 5 ngày, phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ 1 đến 2 hoặc sau khi bướm rộ từ 5 đến 7 ngày. Thứ hai là dày nâu, dày lưng trắng. Đặc điểm hình thái, quy luật phát sinh gây hại. Vòng đời của dày nâu, dày lưng trắng khoảng từ 28 đến 32 ngày. Trưởng thành, dày nâu có hai dạng cánh, cánh dài và cánh ngắn, dày nâu toàn bộ thân có màu nâu. Dày lưng trắng, trên lưng có một vệt trắng rõ rệt. Trứng thì có hình bầu dục, hơi cong giống hình quả chuối, có màu trong suốt, sau biến thành màu vàng, xám, được đẻ thành ổ trong bẹ ở phía dưới của cây lúa hay trong mô non thân giữa của bẹ lá. Dày non, lưng màu nâu sẫm, phần ngực có đốm, dạng mây không quy củ, bụng màu trắng sữa, dày non ít di động và thường sống tập trung ở thân cây phía dưới. Dày chích hút nhựa bẹ thân lá lúa làm cho thân bẹ lá lúa bị khô héo. Khi mật độ dày cao gây hại nặng làm cho thân bẹ lá khô héo, gọi là hiện tượng cháy dày. Dày nâu, dày lưng trắng còn là môi giới truyền bệnh virus hại lúa. Quy luật phát sinh gây hại, vụ mùa có hai thời kỳ cao điểm gây hại chính là cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khi lúa đứng cái làm đồng, chỗ bông và cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 khi lúa chỗ chín. Biện pháp phòng trừ: dùng giống ít nhiễm dày, gieo cấy tập trung theo đúng lịch thời vụ, không cấy dày, bón phân cân đối, không bón thừa đạm, kiểm tra ruộng lúa thường xuyên để phát hiện sớm và phun thuốc trừ dày tuổi nhỏ kịp thời. Chỉ phun thuốc khi ruộng có mật độ dày từ 50 con trên khóm, tùy vào điều kiện tập quán canh tác của địa phương, sinh trưởng của cây lúa có thể phun ở mật độ thấp hơn. Khi mật độ tuổi từ 1 đến 2 cao thì phun 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 4 đến 5 ngày. Sử dụng một trong các loại thuốc hóa học sau: ở giai đoạn đẻ nhánh đồng sử dụng thuốc Actara 25WG, Acmai 50EC, Amira 25WG, Chesta 50WG, Basa 50EC, Bimap 40WG. Phun thuốc không cần rạch hàng, không phun thuốc vào lúc lúa đang phơi màu. Giai đoạn lúa đã ngập sữa chắc xanh, sử dụng một trong các loại thuốc sau như Actara 25WG, Admai 50EC, Amira 25WG, Chess 50WG. Phun không cần rạch hàng hoặc sử dụng các loại thuốc như Basan 50EC, Basan 50EC, Chat 20WP, Vibasa 50EC, rạch nhẹ thành luống nhỏ từ 4 đến 5 hàng lúa trước khi phun. Những nơi có mật độ dày cao nên phun hỗn hợp hai loại thuốc tiếp xúc với nội hấp để phun. Sau khi phun khoảng 5 đến 7 ngày phải kiểm tra lại, nếu mật độ dày cao phải phun tiếp lần 2. Lưu ý chung: thực hiện tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng kỹ thuật. Không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có phổ tác động rộng để bảo vệ tập đoàn thiên địch trên ruộng lúa như nhện, bọ rùa đỏ, kiến ba khoang. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Phun thuốc vào chiều mát hoặc là sáng sớm. Sử dụng luân phiên các loại thuốc với nhau để tránh xuất hiện tính kháng thuốc của sâu. Bà con nông dân cần đẩy mạnh áp dụng các biện pháp canh tác lúa cải tiến SRI, bón phân cân đối, bón NPK, bón sớm, bón tập trung, rút nước hợp lý, giúp cây lúa khỏe, tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của thời tiết và các đối tượng sâu bệnh. Ngoài một số sâu bệnh hại trên, bà con cần lưu ý đến một số đối tượng khác như sâu đục thân 2 chấm, bọ xít dài, chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá. Trên đây là một số biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và dấy nâu, dấy lưng trắng hại lúa mùa. Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật kính mong bà con nông dân, chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.